trong tuần vừa qua, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ghé thăm Paris sau khi anh đã tham dự Đại hội Văn chương hàng năm ở Moldova, một tỉnh ở miền nổi tiếng nhiều hồ thuộc miền Bắc nước Ý. Nhân dịp này, Nguyễn Huy Thiệp cũng đã đi thăm một vài danh lam thắng cảnh ở Ý như Venice, và anh đã nói chuyện ở Milano và Roma. Trong câu chuyện tản mạn với Nguyễn Huy Thiệp dành cho thính giả FFI hôm nay, anh sẽ nói qua về Đại hội Văn chương Moldova và tình hình giới thiệu văn học Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, anh cho một vài nhận xét về những cuốn sách mới xuất bản ở Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Huy Thiệp, trước hết xin cảm ơn anh đã vui lòng nói chuyện với thính giả FFI nhân dịp anh ghé qua Paris vài ngày trước khi về nước. Được biết anh vừa đi dự Festival Moldova ở Ý về, vậy thì xin anh nói sơ qua về chuyến đi này, và đây là lần đầu tiên anh đi Ý, phải không ạ?
Vâng. Cái Festival về văn học tại thành phố Moldova tại miền Bắc nước Ý thì được tổ chức từ ngày 7 cho đến ngày 11 tháng 9. Thì cách đây gần một năm thì tôi cũng đã nhận lời mời của cái ban tổ chức festival này. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi được dự một cái festival về văn học rất là đặc biệt. Thì khi sang bên Ý thì tôi mới biết rằng là đây nó không phải là lần đầu tiên mà nó đã được tổ chức 9 lần rồi. Thì tôi thấy có rất là nhiều những cái nhà văn ở khắp nơi trên thế giới họ đến xem qua cái danh mục các nhà văn đã dự cái festival này ở những năm trước ấy. Thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều người nổi tiếng, trong đó có cả những cái tác giả được giải thưởng Nobel Văn chương. Ở trong cái festival văn học năm nay ấy, thì tôi thấy có hơn 200 nhà văn ở khắp nơi đến. Từ khi đến sân bay ấy, thì tôi cũng gặp một nữ nhà văn người Maroc từ châu Phi đến. Và đến đây thì tôi cũng đã dự những các hoạt động của festival này, thí dụ như là nói chuyện với độc giả, trao đổi với các nhà văn, hay là dự cái buổi tiếp tân của ông thị trưởng thành phố, vân vân. Thì sau khi mà dự xong cái festival ở thành phố Moldova thì tôi cũng được cái nhà xuất bản O'Brown tổ chức cho đi chơi một số nơi, thí dụ như là đi Virginia, rồi đi Verona, đi Milano, rồi đi Roma. Thì trong đó khi mà đi đến Milano và đến Roma đấy thì tôi cũng có hai cái buổi nói chuyện với những cái độc giả mà Ý. Nhà xuất bản O'Brown đấy thì có in cho tôi hai cái tập truyện ngắn, một cái tập nhan đề là Những ngọn gió từ Việt Nam và một cái tập nhan đề là Tướng về hưu và những cái chuyện ngắn khác. Hiện nay thì người ta đang làm cái tập thứ ba của tôi. Tôi có một cái may mắn tức là gặp anh Trần Tử Quán, cái người mà đã tham gia dịch sách tôi sang tiếng Ý. Anh là một trong những cái người mà rất là am hiểu về văn học văn hóa Việt Nam. Anh đã từng là tác giả của cái cuốn từ điển Việt Ý đầu tiên. Anh là một cái người bạn đồng hành đắc lực của tôi ở trong cái chuyến đi tại Ý. Sau khi mà ở Ý về đấy thì tôi có ghé qua Pháp một ít ngày. Cái dịp này là cái dịp mà tôi lại có cơ hội trở lại Paris.
Thưa anh, trong những năm gần đây thì anh cũng được đi ra nước ngoài nhiều lần. Vậy thì qua những chuyến đi như vậy thì anh thấy là cái tình trạng giới thiệu văn học Việt Nam ở nước ngoài nó như thế nào?
Trong những cái lần đi ra nước ngoài, vô hình chung tôi cũng trở thành một trong những cái sứ giả của văn học Việt Nam. Thường thường khi mà được tiếp xúc với cái độc giả tại nước ngoài đấy thì câu chuyện đầu tiên của tôi đối với độc giả đấy thì không phải là về tác phẩm của tôi. Thì bao giờ tôi cũng nói một chút về lịch sử Việt Nam để cho người ta biết rõ về đất nước Việt Nam, lịch sử địa lý Việt Nam, rồi những cái vấn đề của xã hội Việt Nam. Rồi sau đó tôi cũng phải nói qua một chút về cái văn học Việt Nam, rồi lúc đó mới dẫn dắt đến những cái tác phẩm của tôi. Thì qua cái việc mà tiếp xúc với cái độc giả ở bên ngoài đấy thì tôi thấy rõ là cái việc giới thiệu văn học Việt Nam đi ra nước ngoài gần như là nó rất là tùy tiện, nó rất là manh mún, nó không có một cái hệ thống hoặc là nó không có một cái kế hoạch gì đấy nó mang tính chất lâu dài và toàn diện. Tất cả nó chỉ là những cái, nhiều khi tức là tôi cảm thấy nó rất là tủi thân khi mà so sánh đối với cái những cái nền văn học khác hay là các nhà văn khác. Có lẽ tôi là một trong những cái nhà văn mà được dịch sang phương Tây vào loại nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay. Ở Pháp như thế là tôi cũng có tới 8 đầu sách, hay là ở Italia là tôi có 2 đầu sách, ở Thụy Điển thì tôi cũng có 1 đầu sách, rồi thì là ở Mỹ, vân vân. Như thế tức là nếu mà so với nhiều người khác đấy cũng gọi là nhiều. Thế nhưng mà khi mà tiếp xúc với các độc giả bên ngoài đấy thì có nhiều cái nó cũng buồn. Thí dụ như là vừa rồi khi mà tôi sang bên Ý đấy, đấy thì độc giả người ta quan tâm và người ta hỏi tôi, tại vì chuyện của tôi cũng vừa mới được dịch sang tiếng Ý thôi. Thế đâm ra là người ta đọc và người ta cứ tưởng rằng là những cái tác phẩm như là mới được viết ngày hôm qua hôm kia, nhưng thực sự ra tất cả những cái tác phẩm đấy đều đã được viết từ cách đây tới 15, 18 năm rồi. Đấy cũng không phải là tình trạng tại Ý, ở Thụy Điển cũng thế, rồi ở Pháp cũng thế. Thì tôi là cái người sáng tác thì những cái tác phẩm mới viết xong cũng bao giờ cũng là những cái điều mà tôi quan tâm hơn. Còn nhưng mà cái việc mà khi mà cứ phải nói đi nói lại mãi những cái tác phẩm mà mình đã viết 10, 15 năm trước đấy thì nhiều khi tức là mình cũng không được vui lắm.
Vậy thì theo anh thì do đâu mà đưa đến cái tình trạng đáng buồn mà anh vừa mới nhắc đến ở trên?
Thì tôi nhận thấy có một cái điều này. Đây cũng là một trong cái lời phát biểu của tôi hồi tháng 3 vừa rồi tại Paris đấy. Tức là một trong những cái điều cay đắng của những cái nhà văn ở những cái nước nhược tiểu, ở những cái nước thế giới thứ ba, ở những cái nước có thể nói là những cái nước cộng sản như là chúng tôi đấy. Đấy thì khi mà đi sang bên phương Tây đấy thì thấy có một cái tình trạng rất buồn, những cái cay đắng, tức là phải xuyên qua được cái bức màn chính trị ở trong và ngoài nước. Thường những cái tác phẩm của chúng tôi đầu tiên được bên ngoài chú ý thì là do những cái người Việt Nam sống ở nước ngoài, tức là những người Việt kiều đấy. Thì đa số anh em chị em Việt kiều mà có quan tâm đến chữ nghĩa các thứ nào kia thì đều là những cái người mà ít nhiều có những cái vấn đề về chính trị đối với Việt Nam, cho nên người ta hay chọn những cái tác phẩm mà phù hợp với quan điểm chính trị của họ để họ giới thiệu. Và lúc đầu đấy thì đa số tức là người ta tìm những cái tác phẩm văn học mà không có thiện cảm lắm đối với cái nền chính trị Việt Nam để giới thiệu tại Pháp hay là được để giới thiệu tại Mỹ. Tức là những cái tác phẩm mà có một cái giá trị văn học thực sự đấy thì có khi không phải là cái mối quan tâm đầu tiên của những cái dịch giả Việt kiều, và phải trải qua đến 10, 15 năm sau dần dần, nếu mà tác giả nào đấy có tài năng thực sự hoặc là có những cái tác phẩm mà nó có giá trị văn học thực sự đấy thì lúc đó người ta mới được để ý đến. Nhưng cái việc để ý đến đấy thì là lại vấp phải một cái vấn đề, tức là tìm ra được những cái dịch giả mà có cái tài năng hoặc là có một cái gu về văn học thế nào đấy để mà có thể làm được cái công tác dịch thuật cho nó tốt. Thì ra bên ngoài thì tôi thấy là cũng có những cái dịch giả người ta dịch ra những cuốn sách thậm chí người ta mất đến 5-10 năm. Thế thì đúng là nó rất công phu, nhưng mà cái số những cái dịch giả Việt kiều mà có khả năng dịch những cái cuốn sách công phu như thế rồi bảo đảm được một cái chất lượng như thế đấy thì hiếm hoi vô cùng.
Thưa anh Nguyễn Huy Thiệp, nếu nói riêng về cái tình trạng sách dịch của anh ở nước ngoài, thì anh thấy là những cái bản dịch ở nước nào đối với anh tương đối là được hơn cả?
Trong cái tình trạng dịch sách của tôi hiện nay, đấy thì tôi nghĩ rằng là cái bản tiếng Pháp là một cái bản nó tương đối có chất lượng hơn cả. Thế nhưng mà chuyện của tôi được dịch sang tiếng Pháp đấy là được giới thiệu nó không được hệ thống lắm và nó không được mạch lạc cho lắm. Thì đấy nó cũng là một cái thiệt thòi. Bản tiếng Anh khi mà xuất bản tại Mỹ thì tôi nghĩ rằng là có lẽ nó là một cái bản dịch mà không thành công. Thật là vì đến gần 2 năm nay, thế nhưng cái dư luận về cái tập sách đấy nó rất là hạn chế. Cái bản dịch ở tiếng Ý thì tôi nghĩ rằng nó có thể khá hơn. Tại là vì những cái người dịch họ cũng là những cái người mà có trình độ, cũng có một cái mối liên lạc thường xuyên đối với Việt Nam. Cái bản dịch tiếng Thụy Điển đấy thì nó qua bản dịch tiếng Pháp, cho nên tôi nghĩ là nó cũng tam sao thất bản. Sau 15-18 năm mà sách được in tại nước ngoài đấy thì có thể nói rằng là với cái việc mà chinh phục độc giả nước ngoài ấy, thì đến bây giờ quả thực tức là tôi đã cảm thấy, trong cái trường hợp của tôi cũng cảm thấy nản chí. Mà nếu như thế, trong trường hợp của tôi mà đã như thế đấy thì rất là nhiều những cái nhà văn Việt Nam khác ở Việt Nam đấy thì không biết là nó sẽ như thế nào. Tất cả cái việc mà được lựa chọn dịch nó đều diễn ra một cách tùy tiện, một cách một đại khái, và nhiều khi nó mang nhiều yếu tố chính trị nhiều hơn là cái yếu tố về chất lượng văn học. Tôi nghĩ rằng là đã đến lúc, tức là Việt Nam, ở trong nước Việt Nam phải có một cái kế hoạch giới thiệu truyền bá cái văn học Việt Nam và xây dựng đào tạo được một cái đội ngũ dịch giả ở trong nước và ở nước ngoài như thế nào đấy, thì lúc đó văn học Việt Nam mới có một cái tiếng nói thật sự ở trong cái văn học ở trên thế giới.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh một chút về cái sinh hoạt văn học ở trong nước. Theo anh thì hiện giờ đang có những cái vấn đề gì sôi nổi mà người ta đề cập đến nhiều nhất ở trong nước?
về sinh hoạt văn học hiện nay tại Việt Nam cũng không thể gọi nói là nó sẽ khởi sắc hơn cái giai đoạn trước, nhưng đồng thời cũng không thể nào nói là nó sẽ ít cái sôi nổi hơn giai đoạn trước. Mỗi một thời, mỗi một giai đoạn thì nó có một cái kiểu riêng của nó. Và những cái người nào họ mà quan tâm đến văn học, hay là những cái nhà văn nào họ thực sự yêu thích văn học ấy, thì nó vẫn cứ âm thầm, nó vẫn làm việc và nó vẫn có những cái cố gắng riêng và nó có những cái kết quả riêng của nó. Gần đây tôi thấy có một số những dấu hiệu đáng mừng. Một là cái việc Việt Nam tham gia cái công ước Berner về cái việc mà bản quyền. Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu tốt. Mặc dù là cái việc triển khai cái chế độ bản quyền ở Việt Nam đấy thì người ta chưa thấy một cái kết quả rõ ràng lắm, hoặc là chưa thấy có một cái gì đấy nó mang tính chất mạch lạc hoặc là hiệu quả. Thí dụ như là một số những cái tình trạng in sách lậu này, hay là tình trạng gì gì đấy là nó vẫn còn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là với thời gian dần dần, khi mà cái chế độ bản quyền này nó được coi trọng và được luật pháp bảo hộ đấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái điều đấy tốt hơn. Rồi thứ hai nữa là trong cái việc xuất bản sách, hiện nay cái luật xuất bản sách ở Việt Nam nó đã có một số những cái thay đổi thông thoáng hơn. Ví dụ như là cái việc mà ra sách là nó không phải rằng là phải duyệt cấp này cấp nọ nữa, mà chủ yếu là nó giao cho cái nhà xuất bản, giám đốc của nhà xuất bản đấy có thể tự quyết định trong cái chuyện mà cho in sách này hay cho in sách kia. Thì tôi nghĩ đấy nó cũng là cái dịp để cho nhiều nhà văn họ có thể là tự do hơn ở trong cái cách viết của mình. Thì về khách quan nó là như vậy. Tức là nó đã có một vài ba yếu tố để mà khiến cho cả người viết ở Việt Nam nó có thể là thuận lợi hơn. Về phía chủ quan, tôi nghĩ rằng là cái thế hệ trẻ bây giờ họ có nhiều cái điều kiện tốt hơn là những cái thế hệ trước. Như là họ có nhiều thông tin nhiều hơn, Internet phát triển rồi thì là những cái thông tin về văn học ở trên thế giới luôn luôn là nó được cập nhật thường xuyên. Vậy thì nó cũng làm cái điều gì đấy nó kích thích cho những cái người viết trẻ tại Việt Nam.
Thưa anh, trong cái thời gian vừa qua thì anh có thấy những cái cuốn sách nào đáng chú ý anh đã đọc, hay là xin anh cho ý kiến về một vài cuốn sách đang nổi lên hiện nay?
Gần đây ở Việt Nam nó cũng có nhiều cái cuốn sách hiện nay cũng đang rất là sôi nổi. Ví dụ như dư luận bên ngoài thì chú ý đến hai cuốn nhật ký, một là cuốn Mãi Mãi Tuổi 20, hay là cái cuốn nhật ký Đặng Thị Trâm. Tôi cũng có đọc và nhiều thanh niên Việt Nam họ cũng tìm mua sách họ đọc. Thì những cuốn sách đấy nó cũng có một cái giá trị riêng về mặt chính trị, còn về mặt văn học thì thực sự là nó cũng không phải là có một cái giá trị gì lớn. Đó là những cái hiện nay ở Việt Nam thì nó đang sôi nổi về hai cuốn sách này. Thế về những cái tác giả mới đấy thì tôi thấy là có cái tập sách của vài ba cây bút trẻ trong và ngoài nước cũng được người ta chú ý. Thí dụ như là cái cuốn Phố Tàu của Thuận là một người viết tại Pháp này, hay là cái cuốn Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu, rồi thì một số những tác phẩm của nhóm sách mang tên là Văn Mới ở Hà Nội đấy, thì họ cũng tuyển lại một số những cái truyện ngắn đặc sắc của nhiều nhà văn trong khoảng độ 5 năm gần đây. Ở miền Nam đấy thì cái cây bút Nguyễn Ngọc Thuần, Đỗ Ngọc Tư đấy cũng được người ta chú ý nhiều. Thì cái nét riêng của những cây bút gần đây đấy, tức là cố gắng tìm cách là viết với một cái văn phong, viết với một cái hình thức mới, làm sao cho nó khác những cái thế hệ trước. Họ cũng có cố gắng làm cho nó tươi mát, làm cho nó nhẹ nhàng và có nhiều những cái phong cách khác nhau. Theo như là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi đấy, tức văn học nó là một cái cuộc chơi, nó là một cái bộ môn khó khăn vô cùng. Và mỗi một người viết nó phải tự cố gắng cơ. Nó phải tự chiêm nghiệm, rồi thì là nó phải đi nhiều, nó phải đọc sách nhiều, nó phải sống. Rồi lúc đó nó mới có thể bật ra được một cái điều gì đấy, một tác phẩm nào đấy để khiến cho người ta quan tâm. Nhưng mà cũng không nên quá hy vọng vào nó, cũng không nên quá hy vọng vào văn học. Thực sự ra văn học nó cũng chỉ là một trong muôn mặt, trong muôn vàn những cái điều khác ở trong cái cuộc sống thôi. Cái cuộc sống của con người, cái giá trị mà ta đang sống đây, cái điều đấy tôi nghĩ rằng là cái nó quan trọng hơn cả.
Xin thành thật cảm ơn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.